Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tiến cử 8 ứng cử viên cấp bộ trưởng. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao chỉ trích dự luật xóa bỏ quyền điều tra của công tố viên là vi hiến. 38,6% người dân trả lời sẽ bầu cho ứng cử viên đảng sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử địa phương. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol tiến cử 8 ứng cử viên cấp bộ trưởng. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13 tháng 4 đã công bố danh sách nội các lần thứ hai với 8 ứng cử viên cấp bộ trưởng. Ông Yoon tiến cử Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Tư pháp Han Tung-hun vào vị trí ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp, cựu Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc Kim In-chul vào vị trí Phó Thủ tướng Phụ trách Xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục, nghị sĩ Park Jin thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, nghị sĩ Kwon Yong-se cho vị trí Bộ trưởng Thống nhất. Ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Han Tung-hun được giới thiệu là người từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát trong 20 năm qua, có chuyên môn cao ở lĩnh vực điều tra, xét xử, chế độ Viện Kiểm sát, hành chính tư pháp. Tổng thống đắc cử tin tưởng, ông Han sẽ là người thích hợp để thiết lập một hệ thống tư pháp hiện đại hóa về hành chính pháp vụ, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Ông Han được biết đến là một nhân vật thân cận nhất với Tổng thống đắc cử khi ông Yoon còn đương chức tại Viện Kiểm sát, từng cùng tham gia điều tra nhiều vụ án lớn, trong đó có vụ bê bối bà Choi Soo-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ứng cử viên Phó Thủ tướng Phụ trách Xã hội, kiêm Bộ trưởng Giáo dục Kim In-chul được đánh giá là người thích hợp để chuẩn bị cho thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, thông qua cải cách Bộ Giáo dục và đổi mới giáo dục bậc cao, thiết lập tính đa dạng của giáo dục và cơ hội giáo dục công bằng cho thế hệ tương lai. Trong thời gian tới, Tổng thống đắc cử sẽ tiếp tục công bố hai vị trí ứng cử viên khác là Bộ trưởng Tuyển dụng và Lao động và Bộ trưởng Nông lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Thực phẩm. Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao chỉ trích dự luật xóa bỏ quyền điều tra của công tố viên là vi hiến. Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 13 tháng 4, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Kim Oh-soo phát biểu, việc đảng Dân Chủ đồng hành nhất trí nội bộ vì việc lập dự luật tước bỏ hoàn toàn quyền điều tra của Viện Kiểm sát là vi phạm toàn diện hiến pháp, và ông sẽ ngăn chặn tới cùng dự luật này. Viện trưởng Kim chỉ trích đảng Dân Chủ đồng hành muốn để cơ quan cảnh sát độc chiếm quyền điều tra tội phạm thông qua dự luật này. Ông Kim chỉ ra rằng nếu xúc tiến dự luật này thì chỉ có lợi cho tội phạm, nạn nhân và người dân sẽ không có nơi nào để bấu víu. Theo ông Kim, nhiều tổ chức luật sư, giới học giả, tổ chức dân sự, cơ quan truyền thông và nhiều người dân cũng đang phản đối từng điều khoản của dự luật này. Vào ngày 12 tháng 4, đảng Dân Chủ đồng hành đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ, nhất trí toàn diện về việc thông qua dự luật tước bỏ hoàn toàn quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Mục đích của đảng cầm quyền là xóa bỏ hết quyền điều tra của Viện Kiểm sát đối với 6 loại hình tội phạm: tham nhũng, tội phạm kinh tế, công chức, bầu cử, tội phạm dự án công nghiệp quốc phòng, thảm họa, sự cố lớn. Đây là quyền điều tra còn sót lại sau khi luật tố tụng hình sự và luật Viện Kiểm sát được sửa đổi, điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và cơ quan cảnh sát. Đảng Sức mạnh Quốc dân tuyên bố sẽ tìm mọi cách để cản trở thông qua dự luật tại Quốc hội, đồng thời yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in đưa ra lập trường. Đảng này chỉ ra rằng, cách đây 2 năm Tổng thống Moon tuyên bố đã hoàn thành cải cách Viện Kiểm sát, vậy nhưng các điều luật liên quan mới thực thi chưa đầy 1 năm, nay lại bị sửa đổi mà không hề có lý do thuyết phục. 38,6% người dân trả lời sẽ bầu cho ứng cử viên Đảng Sức mạnh Quốc dân trong cuộc bầu cử địa phương. Theo kết quả thăm dò ý kiến về cuộc bầu cử địa phương mùng 1 tháng 6 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS tiến hành, có 27,1% người dân được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đồng hành. 38,6% trả lời sẽ bầu cử cho ứng cử viên của Đảng Sức mạnh Quốc dân, chênh nhau 11,5%. Tỷ lệ trả lời không biết là 27,7%. Cụ thể, có 38,5% cử tri theo khuynh hướng trung lập trả lời vẫn chưa quyết định bầu cho ứng cử viên nào, trong khi tỷ lệ này ở tầng lớp cử tri tiến bộ và bảo thủ lần lượt là 20,9% và 15%. Hơn một nửa người dân được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Sức mạnh Quốc dân nhằm giúp chính phủ mới ổn định công tác điều hành quốc gia. 38,4% trả lời sẽ giúp sức cho ứng cử viên đảng đối lập như đảng Dân Chủ đồng hành để kiềm chế chính phủ mới. Tỷ lệ cử tri chọn ổn định công tác điều hành quốc gia cao hơn 16,6% so với cử tri có quan điểm kiềm chế chính phủ mới. Ngay cả trong số các cử tri cho biết đã bầu cho tỉnh trưởng Gyeonggi Itaemyeon trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, có khoảng 16% trả lời sẽ bỏ lá phiếu vì sự ổn định công tác điều hành quốc gia. Cuộc thăm dò trên được Hàn Quốc Research tiến hành theo sự ủy thác của đài KBS trong vòng 3 ngày từ ngày 9 tháng 4 với 1.000 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc theo phương thức phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của KBS. Hàn Quốc xúc tiến tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 4 cho người cao tuổi. Chính phủ Hàn Quốc ngày 13 tháng 4 công bố kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 4 cho người cao tuổi. Thời gian đặt lịch tiêm là từ ngày 18 tháng 4, thời gian tiêm là từ ngày 25 tháng 4. Đối tượng tiêm là người ngoài 60 tuổi, sinh trước năm 1962, đã tiêm mũi 3 hơn 4 tháng, tức 120 ngày. Việc tiêm vaccine mũi 4 sẽ được triển khai tại các cơ sở y tế ủy thác bằng vaccine công nghệ mRNA. Người thuộc đối tượng cấm chỉ định hoặc trì hoãn tiêm vaccine mRNA thì có thể được tiêm bằng vaccine Novavax. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương cùng ngày, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Dok-chol đánh giá các chỉ số phòng dịch hiện tại đang có chiều hướng ổn định, nhưng chưa tới giai đoạn có thể an tâm hoàn toàn. Hiện có nhiều trường hợp người dân mắc COVID-19 nhưng không thông báo lên cơ quan chức năng. Thêm vào đó là sự xuất hiện biến thể XL tái tổ hợp từ Omicron trong nước. Đặc biệt, số ca mắc là người trên 60 tuổi, chiếm hơn 20% tổng số ca mắc mới. Phần lớn ca nặng và ca tử vong là người cao tuổi. Song song với việc mở rộng tiêm phòng vaccine, chính phủ cũng sẽ điều chỉnh biện pháp phòng dịch, từng bước khôi phục đời sống thường nhật cho người dân. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương sẽ công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày 15 tháng 4 tới và phương án tổng hợp cụ thể về việc bình thường hóa hệ thống y tế. Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 13 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 195.419 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 90.000 ca so với một tuần trước. Hàn Quốc dỡ bỏ cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch từ ngày 14 tháng 4. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13 tháng 4 công bố dỡ bỏ cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch áp dụng với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sau 2 năm, cân nhắc tới đường lối chính sách phòng dịch của chính phủ và tình hình dịch COVID-19 toàn cầu. Theo đó, từ ngày 14 tháng 4, Hàn Quốc chuyển sang áp dụng hệ thống cảnh báo du lịch theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ như trước. Với quyết định trên, có 22 quốc gia như Singapore, Canada, Australia, Hà Lan cùng đảo Guam và Saipan thuộc Mỹ được hạ cảnh báo du lịch xuống mức 1 chú ý khi du lịch. 129 quốc gia được hạ cảnh báo xuống mức 2 hạn chế du lịch như Anh, Đức, Pháp. Cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch vẫn được giữ nguyên với 26 quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc. Cảnh báo mức 3 khuyến nghị sơ tán vẫn giữ nguyên với Myanmar và cảnh báo mức 4 cấm du lịch với Ukraine vẫn được duy trì. Chính phủ Hàn Quốc đã ban cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch tới mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 và sau đó liên tục gia hạn hàng tháng. Khó đạt được miễn dịch cộng đồng để chấm dứt đại dịch COVID-19. Trưởng ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Yong-re trong buổi họp báo thường kỳ của Ủy ban vào ngày 13 tháng 4 nhận định, rất khó để đạt được miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc để chấm dứt dịch COVID-19. Ông Son chỉ ra rằng, tương tự như các nước khác trên thế giới, Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục cơ chế sống chung với COVID-19 hơn là chấm dứt được đại dịch này trong thời gian tới. Mặc dù phần lớn người dân đang cho rằng dịch COVID-19 có thể kết thúc nhờ miễn dịch cộng đồng, nhưng cơ quan phòng dịch lại nhận định điều này là không thể xảy ra. Tuy nhiên, Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương chỉ ra rằng, trong đợt bùng phát làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron lần này, số lượng ca mắc COVID-19 gia tăng mạnh. Thêm vào đó là tỷ lệ bao phủ vaccine đang ở mức cao, nên ít khả năng dịch bệnh lại bùng phát trở lại trên diện rộng. Dịch bệnh có thể bùng phát trở lại ở quy mô nhỏ nếu xuất hiện biến thể mới hay vào mùa đông khi khả năng lây nhiễm của virus cao hơn. Báo Nhật Bản đưa tin, Bắc Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị nối lại thử nghiệm hạt nhân. Báo Nihon Keizai của Nhật Bản ngày 13 tháng 4 đưa tin, hình ảnh vệ tinh do công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Lab của Mỹ chụp ngày 5 tháng 4 cho thấy nhiều vật chất chất đóng, được phỏng đoán là chất thải phát sinh trong việc đào hầm tại bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye, huyện Gyeju, tỉnh Bắc Hamgyong. Tờ báo cũng dẫn lời chuyên gia về hạt nhân Bắc Triều Tiên Jeffrey Lewis cho rằng miền Bắc đang có động thái khôi phục lại đường hầm dẫn từ một phần sườn núi đến các cơ sở dưới lòng đất, chứng tỏ nước này có khả năng sẽ sớm nối lại hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Tờ báo này cũng đưa tin có khả năng hoạt động phát triển hạt nhân tại cơ sở hạt nhân Yongbyon thuộc tỉnh Bắc Hamgyong vốn bị tạm dừng đã được nối lại. Đại học mỏ Colorado của Mỹ cũng đã phân tích thông tin dựa trên hình ảnh vệ tinh của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA. Kết quả cho thấy, sau khi hoạt động phát triển hạt nhân bị dừng vào năm 2018, lượng ánh sáng chiếu vào ban đêm bình quân tháng xung quanh cơ sở hạt nhân này đã giảm, song có xu hướng tăng trở lại vào sau năm 2020. Lượng ánh sáng ban đêm trung bình hàng tháng cao hơn khoảng 30% so với mức bình quân của năm 2017 khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân cuối cùng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trong một báo cáo công bố vào tháng 8 năm ngoái chỉ ra rằng miền Bắc đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân của cơ sở hạt nhân Yongbyon từ tháng 7 cùng năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.